Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin chào quý thính giả, mời quý vị cùng nghe tiếp loạt bài về tăng trưởng tâm linh với bài 11, Bảo đảm được đắc thắng cám dỗ. Một người da đen là cơ đốc nhân, hộ tống ông chủ da trắng đi săn vịt. Nhân dịp nói chuyện về vấn đề tôn giáo, ông chủ đã hỏi anh người ở da đen rằng: "Ta chẳng hiểu tại sao mày cứ thường xuyên nói đến tội, nói đến chống trả cám dỗ, nói đến ma quỷ." "Ta chẳng phải chống trả cám dỗ bao giờ. Quỷ nó để ta yên, chẳng bao giờ quấy phá hoặc tấn công chị cả." Anh chàng người da đen trả lời: "Tôi xin phép được cắt nghĩa việc này. Chúng ta đang đi săn vịt, nhưng con vịt nào đã bị ông bắn chết và rơi xuống thì tôi để nằm yên đó. Nhưng con nào chỉ bị thương khi rơi xuống và tìm cách chạy trốn thì tôi dùng sào này mà phan cho chết." Ông ví như một con vịt đã bị ma quỷ bắn chết rồi, nó để ông nằm yên. Còn tôi giống như con vịt mới chỉ bị thương và đang tìm cách trốn thoát, do đó ma quỷ đang giơ sào và tìm mọi cách đập tôi. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải đối diện với cám dỗ, đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa biết trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 13 rằng: "Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được." Qua lời dạy này, chúng ta biết chắc mình bảo đảm được đắc thắng cám dỗ. Thứ nhất, Đức Chúa Trời cho phép cám dỗ xảy đến cho con dân Chúa. Sứ đồ Phao-lô cho biết, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Từ ngữ cám dỗ được dịch từ Hy Văn có hai nghĩa, vừa chỉ về sự quyến dụ hoặc sự thử thách theo nghĩa tổng quát, bao gồm mọi hình thức. Ở đây, từ ngữ này được hiểu theo nghĩa rộng, tức là trong khi Đức Chúa Trời cho phép thử nghiệm nhằm tăng cường đức tin và nghị lực, thì Satan cám dỗ nhằm mục đích hủy diệt sự sống con người. Kinh Thánh đã chứng minh điều đó. Đức Chúa Trời đã thử nghiệm Abraham không phải để cho ông vấp ngã, nhưng để làm ông thêm lên khả năng vâng lời Đức Chúa Trời và từ đó phát triển tính cách của ông. Giống như lửa tinh luyện quặng để chiết ra những kim loại quý, Đức Chúa Trời tinh luyện con dân Ngài qua những hoàn cảnh khó khăn để giúp chúng ta trưởng thành trong đời sống tin kính. Còn Satan quyến dụ con người đầu tiên phạm tội nhằm mục đích hủy diệt sự sống con người và phá hỏng chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại trong Sáng Thế Ký chương 3. Nhưng Satan đã thất bại khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết trên thập tự giá để gánh thay án phạt tội lỗi của cả nhân loại. Kể từ đó, một dòng dõi thánh ra đời. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9, và Sa-tan tiếp tục cám dỗ con dân Ngài phạm tội đặng xa cách Đức Chúa Trời là nguồn sống và năng lực của chúng ta. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải có cái nhìn đúng đắn về cám dỗ. Giống như Phao-lô, ông Gia-cơ được Chúa mặc khải nên ông đã dạy những khía cạnh khác trong sự cám dỗ. Phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 12. Cám dỗ hay thử thách là điều con dân Chúa phải đương đầu dù muốn hay không. Tuy nhiên, có cái nhìn đúng đắn về cám dỗ sẽ giúp chúng ta không rơi vào tình trạng sợ hãi, bi quan mà có thái độ lạc quan để chịu đựng, chống lại và đắc thắng. Trong một nền văn hóa đầy dẫy sự băng hoại đạo đức và áp lực xô đẩy người ta phạm tội, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra những lời khích lệ mạnh mẽ cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Ông nói, các tham dục sai trái và cám dỗ luôn xảy ra với tất cả mọi người, cho nên đừng sợ vì chúng ta không phải là người duy nhất chịu cám dỗ. Tuy nhiên Phao-lô khích lệ chúng ta rằng chẳng có sự nào quá sức loài người. Nghĩa là cám dỗ có thể đến với bất cứ cơ đốc nhân nào, nhưng nó có giới hạn. Giới hạn về cường độ lẫn mức độ. Điều này liên hệ đến bản tánh của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng nên Ngài có đủ quyền để giới hạn mức độ hay cường độ của cám dỗ. Đồng thời Đức Chúa Trời là đấng toàn tri. Ngài biết sức lực của chúng ta tới đâu nên không có sự cám dỗ hay thử thách nào xảy đến mà quá sức của chúng ta. Vì tất cả cám dỗ hay thử thách đều nằm trong sự tế trị của Đức Chúa Trời. Là con cái Chúa, chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn và có thái độ tích cực về thử thách hay cám dỗ. Nhờ đó chúng ta có thể chịu đựng khi đối diện với thử thách hoặc chống lại cám dỗ và đắc thắng nó. Lúc đó chúng ta chẳng những có đời sống đức tin được tinh luyện và trưởng thành, mà còn giúp chúng ta càng kinh nghiệm quyền năng và ân sủng của Chúa hơn. Thứ hai, Đức Chúa Trời hứa không để cám dỗ quá sức con dân Chúa. Sứ đồ Phao-lô giải tiếp, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Thành tín có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thành lời hứa của Ngài. Lời hứa đó là sự tế trị của Chúa trên những cám dỗ hay thử thách. Điều này không có nghĩa Chúa là tác nhân của sự cám dỗ. Ông Gia-cơ cảnh cáo những ai có suy nghĩ sai lệch rằng chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 13. Bởi vì bản tính của Đức Chúa Trời vốn là thánh khiết tuyệt đối nên chẳng có gì trong Ngài bị tội lỗi lôi cuốn hay hấp dẫn được cả, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Đức Chúa Trời thử nghiệm người ta, nhưng Ngài không bao giờ cám dỗ hay quyến rũ họ phạm tội. Đức Chúa Trời cho phép cám dỗ hay thử thách xảy đến con dân Chúa, nhằm mục đích tôi luyện đức tin của con dân Ngài và giúp chúng ta tăng trưởng tâm linh trong sự nhờ cậy Chúa cứu thế Giê-xu. Vì Đức Chúa Trời là thành tín, nên Chúa chẳng những không cho phép những sự cám dỗ hay thử thách xảy đến vượt quá sức chịu đựng của chúng ta, mà Chúa còn gìn giữ con dân Ngài được vững bền đến cuối cùng. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 8. Là con dân Chúa, chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời sẽ làm điều Ngài đã hứa, và chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời không để chúng ta bị cám dỗ hay thử thách quá khả năng chịu đựng của chúng ta. Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn sự cám dỗ mà Ngài còn mở đường cho chúng ta ra khỏi. Thứ ba, Đức Chúa Trời giúp con dân Ngài đắc thắng cám dỗ. Sứ đồ Phao-lô khẳng định, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Nghĩa là cám dỗ hay thử thách có thể xảy đến con dân Chúa, nhưng Chúa cho chúng ta có lối thoát khi đối diện với nó. Đó là con đường chiến thắng nhờ quyền năng và ân sủng của Đức Chúa Trời. Điều này dạy chúng ta rằng bất kỳ cám dỗ nào cũng có thể chống lại và đắc thắng được. Ông Gia-cơ cũng đã kinh nghiệm điều này nên ông khuyên, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Theo thư Gia-cơ chương 4 câu 7. Đằng sau sự cám dỗ chính là ma quỷ. Đức Chúa Trời không những giúp con dân Chúa chống lại cám dỗ mà còn giúp chúng ta đắc thắng nó bằng cách. Thứ nhất, Chúa giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn và thái độ tích cực trước thử thách hay cám dỗ. Thứ hai, Chúa giúp chúng ta khôn ngoan để nhận diện được cám dỗ và hậu quả của nó, hầu đưa đến quyết định chạy trốn hay lánh xa nó. Chạy trốn một hoàn cảnh cám dỗ là bước đầu tiên của chúng ta trên con đường dẫn tới chiến thắng. Chạy trốn lắm khi bị cho là hèn nhát, nhưng người khôn ngoan phải biết tự gỡ mình ra khỏi cám dỗ. Joseph khi sống trong nhà của quan thị vệ Phô-ti-pha, vợ viên quan này cám dỗ Joseph phạm tội tà dâm, nên ông đã bỏ chạy. Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 7 đến câu 18. Tại sao Joseph có thể hành động như vậy? Bởi ông biết đó là việc làm đại ác và phạm tội với Chúa, nên ông quay lưng và bỏ chạy khỏi cám dỗ. Vì Joseph chọn làm theo điều Chúa dạy nhờ đó giúp ông không ngã quỵ trước cám dỗ. Điều này nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ đặt chân đến những nơi đầy cạm bẫy của tội lỗi. Thứ ba, Chúa trang bị những vũ khí thuộc linh để chúng ta có thể chống lại và đắc thắng cám dỗ. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 18. Khi Chúa cứu thế Giê-xu đến trần gian này, Chúa sống như một người và cũng trải qua sự cám dỗ như con người chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu đã đắc thắng bằng lời Đức Chúa Trời trong Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 11. Thứ tư, Đức Chúa Trời can thiệp để giải cứu hay ban sức mạnh để giúp chúng ta đắc thắng cám dỗ. Khi nương dựa vào Chúa và làm theo điều Ngài dạy, có thể người khác nghĩ chúng ta là những người thụ động, chỉ biết trông chờ Đức Chúa Trời hành động. Nhưng chúng ta phải có một đức tin chủ động, can đảm vâng lời Chúa để làm điều mình biết là đúng. Chúng ta có thể chống lại sự cám dỗ phạm tội bằng cách hướng vào Đức Chúa Trời để xin Ngài ban cho sức lực và quyết định vâng theo lời Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta không thể tránh hết được những điều ác bởi chúng ta đang sống trong một thế giới tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta có thể chịu đựng thử thách hay chống lại và đắc thắng cám dỗ bằng cái nhìn đúng đắn, thái độ tích cực và sử dụng những vũ khí thuộc linh Chúa trang bị cho chúng ta và với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ ngạc nhiên khi đối diện với cám dỗ, vì tất cả con dân Chúa đều phải trải qua như vậy. Cám dỗ tự thân nó không phải là tội. Đầu phục hay đầu hàng cám dỗ mới là tội. Chúa tể trị trên những thử thách hay cám dỗ xảy đến với chúng ta. Chúa biết sức chịu đựng của chúng ta khi đối diện với thử thách hay cám dỗ, và Chúa hứa mở đường cũng như trợ giúp chúng ta để đắc thắng cám dỗ. Hay nói cách khác, Chúa bảo đảm chúng ta luôn được đắc thắng cám dỗ, miễn là chúng ta biết tin cậy nơi Ngài.
Phận người tranh vinh vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ, cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Lòng hăng say vươn tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tới, biết chọn Chúa.